Nhưng mà chưa hết đâu. Đây là tôi nói cộng đoàn ở Việt Nam và nước ngoài. Bây giờ tôi nói đến cái chuyện mà ở trong nước mình, nó cũng có vấn đề. Các anh chị có thấy tình trạng khoảng 5-10 năm nay, tức là khi Việt Nam mình phát triển kinh tế thì lập tức là tình trạng anh chị em từ các vùng nông thôn và các tỉnh lẻ đổ về Sài Gòn rất là đông, đúng không? Chúng ta gọi chung là tình trạng di dân. Cái điều đó nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam, nhưng nó xảy ra tại mọi quốc gia trên thế giới trong tiến trình phát triển kinh tế. Chuyện đó là tự nhiên. Bây giờ nó liên quan đến đời sống đức tin. Trong số những anh chị em di dân đó có rất nhiều các bạn trẻ Công giáo. Nếu ta lấy tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam là 7%, thì trong 100 người di dân vào Sài Gòn cũng có khoảng 7% người Công giáo. Mà nếu con số di dân vào Sài Gòn hiện nay khoảng 2 triệu thì trong đó cũng có tới bao nhiêu? 140.000 người Công giáo. Khiếp không? Đang khi đó có những địa phận ở miền Trung chỉ có 50.000 một địa phận, mà đằng này số Công giáo vào đến Sài Gòn 140.000, hay là có khi 200.000. Thành một địa phận là còn gì nữa? Đông lắm. Bây giờ vấn đề tôi đặt ra là thế này. Có lần tôi chia sẻ với các anh chị rồi, tôi nhớ. Lâu rồi mình có được mời đi giảng cho một giáo xứ ở vùng 99% là Công giáo, đó là vùng Gia Kiệm. Giảng cho giới trẻ mà là 4 giờ sáng, không thể tưởng tượng được. Giới trẻ mà 4 giờ sáng. Nhưng mà khi tôi bước ra cung thánh để bắt đầu dâng lễ thì tôi nhìn xuống là thấy đầy nhà thờ hết, toàn các bạn trẻ ăn mặc rất tươm tất, bên nam là áo trong quần, bên nữ là đồng phục trắng, rất là đẹp, mà 4 giờ sáng. Nhưng mà khi nhìn quang cảnh đó thì tôi đặt vấn đề với các bạn. Các bạn sống trong một môi trường mà 99% là Công giáo, nhà Công giáo san sát nhau. Buổi sáng bạn không muốn đi lễ mà các cụ đi qua nhà lấy gậy đập vào cửa gọi thì là bạn cũng phải dậy mà đi lễ. Nhưng mà bây giờ bạn tưởng tượng đi, là đời sống kinh tế của xã hội nó sẽ phát triển. Và đến một lúc nào đó bạn sẽ đi vào một khu công nghiệp để làm việc. Bạn không còn sống trong môi trường 99% Công giáo nữa, mà bạn sẽ sống trong một môi trường xí nghiệp. Ở đó 10 công nhân thì chỉ có một mình là Công giáo thôi. Không ai gọi bạn dậy đi lễ nữa, thì lúc đấy bạn còn đi hồng. Không ai giục bạn nữa thì bạn còn cầu nguyện không? Đấy là câu hỏi. Và bây giờ nó đang diễn ra. Những anh chị em di dân từ các vùng nông thôn và tỉnh lẻ vào thành phố này lại không phải là những nhóm diaspora đó sao? Thấy không? Và làm sao trong bối cảnh của một thành phố lớn như Sài Gòn thế này, nó không còn là cái môi trường 99% Công giáo nữa, làm sao bạn giữ vững đức tin của bạn, phát triển đức tin của bạn? Lúc đấy ta mới thấy rất cần một đức tin trưởng thành, hay tôi có gọi là một đức tin cá vị. Có nghĩa là chính bản thân tôi, cá nhân tôi xác tín vào Chúa, chứ không phải là tôi sống đức tin là dựa vào người khác. Rất cần một đức tin trưởng thành như vậy. Nhưng mà đồng thời cũng rất cần sự nâng đỡ của cộng đoàn. Cụ thể nhất là các anh chị ở đây. Các anh chị học thánh kinh không phải chỉ bằng cách đến nghe tôi giảng, Mà trước đó là các anh chị họp nhóm chia sẻ lời Chúa với nhau. Và để có thể chia sẻ với nhau được thì trước đó các anh chị đã đọc Thánh Kinh và đã cầu nguyện suy niệm ở nhà rồi. Không biết tôi có quá lý tưởng không, nhưng mà tôi cứ ước ao như vậy. Tôi cứ ước ao đó là những bạn trẻ di dân như thế này, nếu họ được quy tụ thành những nhóm nhỏ như vậy, để mỗi tuần họ gặp nhau, chia sẻ lời Chúa, nhưng mà đồng thời cũng là chia sẻ những vấn đề trong đời sống của họ với nhau, thì họ sẽ cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Và đồng thời họ cảm thấy mình có được một nơi nương tựa và có một ánh sáng để hướng dẫn cho đời sống của mình. Có lẽ là tôi lý tưởng quá, nhưng mà tôi vẫn cứ ước mơ cái điều đấy. Mà nếu ai trong chúng ta mà đi học Thánh Kinh rồi mà thực hiện được điều đó thì đấy là một việc tông đồ hết sức là tốt đẹp và ích lợi. Đấy là tôi chưa nói với các anh chị cái điểm này nữa nè. Mình là người sống ở trong hội thánh đó, mình suy nghĩ về những vấn đề của hội thánh. Các anh chị nghĩ thử chuyện này coi. Ở Sài Gòn này là mình có nhiều nhà thờ lắm. Chủ nhật mình đến nhà thờ nào thường là cũng đông đến độ đứng tràn ra ngoài đường. Không phải chỉ là lễ vọng đâu, nhưng mà thực sự là nhà thờ hết chỗ rồi. Nhưng tôi xin hỏi các anh chị, trong những vùng đất mới mà thành phố này đang mở ra, ví dụ Nam Sài Gòn, ví dụ vành đai của Sài Gòn, rất nhiều vùng đất mới đang mở ra cho các khu dân cư và các xí nghiệp. Hỏi rằng trong những vùng đất đó có cái nhà thờ nào không? Có cái nhà thờ nào đâu. Từ năm 1975 đến nay chúng ta không có thêm một nhà thờ mới nào, ngoại trừ một nhà thờ ở phía Cần Giờ cách đây 2 năm. Chúng ta chỉ có những nhà thờ mới được xây trên nền của nhà thờ cũ, chứ không phải một nhà thờ mới theo nghĩa là một cộng đoàn mới, một giáo xứ mới, không có. Thế thì thử hỏi là trong những vùng đất mới như thế, không có bóng dáng người Công giáo à? Có chứ. Mà không có nhà thờ ở đấy. Như vậy thì trong những vùng đất mới đó hoàn toàn thiếu vắng sự hiện diện của hội thánh. Cho nên ta đừng vội an tâm mà nghĩ rằng ui dồi tôi nhiều nhà thờ lắm, chủ nhật nào đi lễ tôi cũng thấy nhà thờ đầy người. Phải có cái nhìn nó lớn hơn này, nhìn xa hơn chút nữa. Sẽ thấy mình phải thao thức trong hội thánh chuyện như vậy. Nhưng mà trong những hoàn cảnh mà giả như mình không xây được nhà thờ đi nữa, mà vẫn có những cộng đoàn tín hữu hết sức tích cực họp nhau hàng tuần để đọc lời Chúa, để chia sẻ lời Chúa, để cầu nguyện chung, thì ở đó hội thánh vẫn hiện diện. Cho nên những cộng đoàn nhỏ là quan trọng lắm. Mình phải quan tâm nhiều hơn đến điều này. Chứ không thể là cảm thấy tự mãn bởi vì hiện nay là mình có nhiều nhà thờ, có cơ cấu này, cơ cấu kia, chưa có đủ đâu. Cho nên hôm nay á, tôi thì không bao giờ chỉ có ý là dạy học cho các anh chị bằng cách là dạy về lịch sử, cái thời đó nó như thế này, nó như thế kia. Nhưng mà tôi luôn luôn tôi muốn đặt những vấn đề để chúng ta suy nghĩ cho ngày hôm nay đây này, cho đời sống đức tin của mình, cho hội thánh của mình ngày hôm nay. Thế thì khi mà mình nhìn lại bối cảnh lịch sử của những sách mà mình đọc tuần này, sách Ai Ca, sách Baruch, rồi thư của Jeremiah. Mình thấy cái bối cảnh thời lưu đày và hậu lưu đày, cái bối cảnh của những diaspora, những cộng đoàn tín hữu tản mát, thì mình cũng suy nghĩ về cho Hội Thánh Việt Nam ngày hôm nay.